Đài Paris RFI cho nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Thủy My và Anh Vũ. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 7 tháng 12, 2013. Các blogger Việt Nam tổ chức những hoạt động nhân ngày quốc tế nhân quyền. Hoa Kỳ muốn Trung Quốc lập đường dây nóng trước tình hình căng thẳng trên biển Hoa Đông. Tổng thống Ukraine chịu áp lực ngày càng mạnh sau chuyến đi thăm Putin. Nam Phi chuẩn bị tuần quốc tang tiễn đưa Nelson Mandela. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ngân hàng Thế giới kêu gọi Việt Nam tập trung cải cách ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước. Luật đất đai mới của Việt Nam vẫn cho nhà nước quyền định đoạt đất đai của người dân. RFI phỏng vấn cha Đinh Hữu Thoại, phụ trách phòng công lý và hòa bình ở Sài Gòn. Kính thưa quý vị, Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12, 2013 là dịp đặc biệt đối với Việt Nam, sau sự kiện lần đầu tiên Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Nhân dịp này, mạng lưới blogger Việt Nam, một nhóm do hơn 100 blogger thành lập hồi tháng 6 vừa qua, kêu gọi tổ chức một số hoạt động quảng bá các giá trị nhân quyền, độc lập với những hoạt động dưới sự điều hành của nhà nước. Hai hoạt động chiếu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai 8 tháng 12 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Riêng sáng nay tại Nha Trang, một nhóm thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền bằng cách phát các tài liệu về nhân quyền trực tiếp đến người dân. Từ Nha Trang, blogger Phạm Văn Hải mô tả diễn tiến của hoạt động sáng nay.
Nhóm của tôi thì sáng nay là đã bắt đầu từ 8 giờ rưỡi thì chúng tôi xuất phát chia làm hai cái hướng. Hướng của mẹ nắm Như Quỳnh đó, còn hướng tôi với anh Thiện là đi chung với nhau. Thì chúng tôi đi trên cái tuyến xe buýt là có những cái người dân lao động và các em học sinh đó. Thì chúng tôi phổ biến cái bản đấy cho mọi người. Phần đông á thì họ tiếp nhận một cách rất là niềm nở và họ rất là vui vẻ. Vì họ đọc cái dòng đầu tiên là con người là có cái quyền liên quan đến quyền lợi của họ đó. Và khi mà chúng tôi giải thích về những cái chi tiết mà liên quan đến cái công ước mà chống tra tấn của Việt Nam vừa mới ký kết vào ngày 7 tháng 11 vừa rồi thì họ cũng tỏ ra rất quan tâm rất là nhiều về cái chuyện đó. Tại vì hiện tại là có một cái số cái vụ án mà liên quan đến cái chuyện nổi cộm ở trong xã hội Việt Nam như là cái vụ ông Nguyễn Thanh Chấn đó. Và trước đó thì có một số vụ về các em học sinh bị nghi oan là ăn cắp rồi đưa vào đồn công an thì lúc đó là tra hỏi là các em phải nhận cái tội là ăn cắp tương tự như ông Chấn vậy đó. Đó thì người dân họ liên hệ với lại cái công ước chống tra tấn thì họ rất là thích thú, tức là họ biết được là cái cách mà nếu mà trường hợp mà nếu mà mình có bị lâm vào trường hợp đó thì mình sẽ xử thế như thế nào. Nói chung trong suốt cái đợt phát á thì chỉ có khoảng 1-2 người thì hình như là họ hơi có dị ứng với lại cái quảng cáo á, cho nên họ tưởng là chúng tôi đi phát quảng cáo, cho nên họ nói vui là tôi không biết đọc, chỉ có 1-2 người thôi, còn đa phần thì họ tiếp nhận rất là tích cực.
Còn về hoạt động dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai 8 tháng 12 tại Sài Gòn, blogger Phạm Lê Vương Cát cho biết.
Như tôi cũng được biết ở thời điểm vào ngày mai thì tại Sài Gòn là được biết là sẽ có một buổi tổ chức ngầm sinh hoạt để mà quảng bá và vinh danh các giá trị của nhân quyền bằng các hình thức là thả con bóng bay và quyền con người, và các anh chị em sẽ ngồi lại với nhau để mà trao đổi và tìm hiểu bản tuyên ngôn phổ quát nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Tất cả những cái hoạt động đó thì nhằm hướng đến cái việc xây dựng cho mỗi cá nhân, mỗi công dân Việt Nam có được ý thức về quyền con người để mà nhằm ngăn chặn tất cả các hành vi vi phạm nhân quyền đối với mỗi người dân. Như chúng ta đã biết là ở tại Việt Nam vào cái ngày 5 tháng 5 vừa rồi tổ chức một buổi tìm hiểu giải ngoại nhân quyền. Tuy nhiên buổi tìm hiểu giải ngoại nhân quyền thì nhanh chóng bị dập tắt, bị đàn áp và những người mà tổ chức cái buổi mà để mà giáo dục xây dựng nhận thức cho cộng đồng về quyền con người lại bị đánh đập, lại bị bắt đi. Thì chúng ta thấy là ở Việt Nam đó là những cái vấn đề mà nhân quyền đang còn bị rất là hạn chế. Chính vì vậy thì tôi nghĩ rằng cái buổi mà tìm hiểu giải ngoại, cái buổi mà vinh danh các giá trị nhân quyền ngày mai trước tiên á là để cho những người dân, đối với phần đông người dân Việt Nam sẽ hiểu hơn về giá trị nhân quyền và đối với chính quyền buộc họ cần phải tôn trọng trong cái việc quảng bá quyền làm người đối với công dân của Việt Nam.
Cũng về tình hình Việt Nam, tiếp sau luật gia Lê Hữu Đằng và nhà báo Phạm Chí Dũng, đến lượt bác sĩ Nguyễn Đắc Duyên cũng tại Sài Gòn vừa công khai tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong một thông báo đề ngày 6 tháng 12 gửi cho trang mạng Bullshit Việt Nam, bác sĩ nha khoa ở Sài Gòn Nguyễn Đắc Duyên, xuất thân từ một gia đình từng là cơ sở cách mạng ở nội thành, cho biết ông quyết định như vậy bởi vì, xin trích, tất cả những gì mà Đảng Cộng sản đã thể hiện từ ngày Bắc Nam thống nhất khiến tôi đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Bác sĩ Nguyễn Đắc Duyên tuyên bố rằng ông thà phản bội lời thề trung thành với đảng, còn hơn phải theo đảng mà phản bội lại quyền lợi dân tộc. Bác sĩ Nguyễn Đắc Duyên cho biết ông đã ra thông báo nói trên để hưởng ứng các lời tuyên bố từ bỏ đảng của luật gia Lê Hữu Đằng và nhà báo Phạm Chí Dũng ngày 5 tháng 12 vừa qua. Cũng về Việt Nam, báo chí trong nước hôm nay trích dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao cho biết không có người Việt nào bị thiệt mạng trong vụ tấn công tự sát tại Yemen hôm thứ Năm vừa qua.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đã phủ nhận thông tin cho rằng có hai bác sĩ Việt Nam bị thiệt mạng trong vụ khủng bố bằng xe có gài bom tại Bộ Quốc phòng Yemen ở ngay thủ đô Sana'a hôm thứ Năm, làm 56 người chết và 215 người bị thương. Theo ông Lương Thanh Nghị, Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út cho biết các cơ quan chức năng của Yemen đã chính thức xác nhận không có nạn nhân người Việt nào trong vụ đánh bom nói trên. Giám đốc Bệnh viện Quốc phòng, nơi xảy ra vụ tấn công tự sát cũng thông báo cho cơ quan chức năng Yemen là không có bác sĩ hoặc nhân viên Việt Nam nào làm việc tại bệnh viện. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Đại sứ quán tại Ả Rập Xê Út đang tiếp tục phối hợp với Yemen để theo dõi vụ việc. Tuy nhiên, bản tin của hãng thông tấn Pháp AFP ra ngày hôm nay vẫn nhắc lại nguồn tin hôm thứ Năm, Ủy ban An ninh tối cao Yemen cho rằng có 5 bác sĩ gồm 2 người Đức, 2 người Việt và 1 người Yemen trong số các nạn nhân. Bản tin cho biết hầu hết thủ phạm của vụ đánh bom tự sát là người Ả Rập Xê Út và đã tìm thấy xác của 12 kẻ khủng bố trong số các nạn nhân thiệt mạng.
Hôm qua, Hoa Kỳ đã đề nghị Trung Quốc thiết lập một đường dây nóng với Hàn Quốc và Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng do vùng nhận dạng phòng không mà Bắc Kinh đã đơn phương thành lập tại vùng biển Hoa Đông.
Hôm 23 tháng 11, Trung Quốc đã tự ý đặt ra một vùng nhận dạng phòng không bao trùm lên phần lớn biển Hoa Đông. Vùng này cũng bao phủ cả khu vực quần đảo Senkaku Điếu Ngư hiện đang do Tokyo quản lý, nhưng Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền. Washington, Tokyo và Seoul đã lần lượt gửi các chiến đấu cơ lên vùng này, cũng như gửi các thông điệp cho biết không chấp nhận các quy định mới của Bắc Kinh. Bà Mary Harf, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố, Trung Quốc cần phải làm việc với các nước khác như Nhật Bản và Hàn Quốc để vận dụng những biện pháp nhằm tái lập lòng tin, trong đó có các kênh thông tin khẩn cấp để đối phó với các hiểm nguy từ thông báo mới đây của Bắc Kinh. Hết lời chẩn. Trong số những nguy cơ do vùng nhận dạng phòng không Trung Quốc gây ra, bà Mary Harf nêu lên sự kiện vùng này trải rộng lên những không phận đang do các quốc gia khác quản lý. Như vậy, Bắc Kinh cũng đã tạo nên một tình trạng, trong đó hai chính quyền khác nhau đều có thể ra lệnh cho các phi cơ dân sự, có nguy cơ gây ra sự hỗn loạn. Bà khẳng định điều này tạo ra bất ổn trầm trọng, dẫn đến việc các nước láng giềng của Trung Quốc phải sử dụng đến những biện pháp để đối phó. Hết lời chẩn. Về phía Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong chuyến công du châu Á hôm thứ Năm tại Bắc Kinh cũng đã nhấn mạnh vùng nhận dạng phòng không do Trung Quốc lập ra đã gây ra quan ngại thực sự. Ông Biden cho rằng hòa bình và ổn định trong khu vực cũng là lợi ích của Trung Quốc.
Về tình hình tại Thái Lan, hôm nay chính quyền nước này tuyên bố lập lại các chiến lũy trên đường phố Bangkok để sẵn sàng đối phó với một cuộc biểu tình lớn có thể sẽ diễn ra vào thứ Hai tới, 9 tháng 12. Theo lời kêu gọi của lãnh đạo đối lập Suthep Thoyorvan.
Lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan, Paradon Patanatabu thông báo, xin trích, cảnh sát sẽ dựng các chiến lũy, đặc biệt xung quanh trụ sở chính phủ và nhà quốc hội. Tuy nhiên, ông Paradon Patanatabu cũng bày tỏ niềm tin rằng bạo lực sẽ không nổ ra vào ngày thứ Hai tới. Cũng theo lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan, hàng nghìn cảnh sát sẽ được huy động vào ngày hôm đó. Tối ngày hôm qua, thủ lĩnh cuộc biểu tình của phe đối lập Suthep Thoyorvan kêu gọi người dân tham gia vào một cuộc biểu tình lớn cuối cùng và có ý nghĩa quyết định vào sáng ngày thứ Hai, mà ông gọi là ngày phán xử cuối cùng. Ông Suthep Thoyorvan muốn thay thế chính phủ của Thủ tướng Inglak Sirivat bằng một hội đồng của nhân dân với người đứng đầu do nhà vua bổ nhiệm. Ngày 5 tháng 12 vừa qua là ngày sinh nhật vua Bhumibol, một ngày lễ trọng đại đối với đông đảo người dân Thái Lan. Trước đó một hôm, những người tham gia phong trào phản đối đòi lật đổ chính phủ Inglak Sirivat tạm ngừng các hoạt động phản kháng. Theo một số nhà quan sát, phong trào chính phủ Thái Lan vào thời điểm cao trào được khoảng 180.000 người tham dự, sau đó số lượng người biểu tình có xu hướng giảm mạnh. Phong trào biểu tình chống chính phủ bắt đầu khởi sự cách đây một tháng, đã có một biến chuyển đặc biệt hồi tuần trước với việc người biểu tình chiếm trụ sở chính quyền. Ngày 3 tháng 12, người biểu tình xâm nhập trụ sở chính phủ. Những người biểu tình cáo buộc nữ thủ tướng Inglak là con rối trong tay người anh trai, cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, hiện đang sống lưu vong ở nước ngoài.
Quốc hội Nhật thông qua luật về bí mật nhà nước. bất chấp phản đối của giới truyền thông, văn nghệ sĩ, nghiên cứu và các nhân vật tên tuổi khác, Quốc hội Nhật hôm qua đã thông qua luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Dự luật này đã được Hạ viện Nhật thông qua cách đây nhiều ngày và hôm qua đến lượt Thượng viện bỏ phiếu chấp thuận. Thật ra cuộc biểu quyết ở Thượng viện chỉ mang tính hình thức vì đa số các thượng nghị sĩ thuộc liên minh cầm quyền. Luật mới cho phép tất cả các bộ của chính phủ Nhật xếp vào diện bí mật nhà nước, mọi thông tin được xem là nhạy cảm liên quan đến các lĩnh vực quốc phòng, ngoại giao, tình báo và chống khủng bố. Việc xếp thông tin bí mật nhà nước dựa trên những tiêu chí bị xem là không rõ ràng. Trong khi đó, những phương thức giám sát thì chưa được xác định cụ thể. Thủ tướng Shinzo Abe đã giải thích rằng cần phải thông qua luật bí mật nhà nước để Nhật có thể nhận được các thông tin từ đồng minh Hoa Kỳ, nhưng ông đã không thuyết phục được những người chống đối luật này, vẫn lo ngại là quyền tự do ngôn luận và tự do tiếp cận thông tin sẽ bị hạn chế nghiêm trọng. Những người chống đối luật mới đặc biệt chỉ trích việc không có một cơ quan độc lập nào để kiểm tra các quyết định xếp các thông tin vào diện bí mật nhà nước. Nhiều phóng viên, nhiều nhân vật tên tuổi trong giới điện ảnh, nhiều nhà nghiên cứu, luật sư và các nhân vật tên tuổi khác đã kêu gọi bằng mọi giá ngăn chặn việc ban hành một đạo luật mà họ cho là xóa bỏ quyền tự do, phản dân chủ và nguy hiểm. Hôm nay, Nam Phi chuẩn bị một tuần quốc tang để tiễn đưa nhà lãnh đạo đầy huyền thoại Nelson Mandela về nơi an nghỉ cuối cùng. Tuần quốc tang chính thức bắt đầu từ ngày mai, Chủ nhật 8 tháng 12, với ngày cầu nguyện và mặc niệm toàn quốc và kết thúc với việc an táng thi hài nhà lãnh đạo tại quê hương của ông vào Chủ nhật tuần tới 15 tháng 12.
Từ ngày hôm qua đến thứ Hai mùng 9 tháng 12, thi hài của Nelson Mandela được quan tại Bệnh viện Quân sự Pretoria. Thứ Hai, Quốc hội Hai viện Nam Phi sẽ được triệu tập trong một phiên họp đặc biệt để tưởng nhớ cố lãnh tụ Mandela. Nhưng không chờ đợi đến ngày tang lễ chính thức, người dân thuộc mọi tầng lớp, mọi sắc tộc đổ về ngôi nhà cố lãnh tụ để tưởng niệm người anh hùng của nền dân chủ Nam Phi. Trên đường phố, trên đài phát thanh, truyền hình, người ta chỉ nói về việc Nelson Mandela qua đời. Phong Đa Siêu Mandela mở cửa 24 giờ trên 24 giờ nhiều địa điểm đón tiếp người tưởng niệm cho đến ngày thứ Hai. Thứ Ba mùng 10 tháng 12, tức ngày thứ Năm sau khi ông qua đời, là ngày tưởng niệm quốc gia chính thức. Nghi lễ sẽ được cử hành tại sân vận động Soccer City Soweto gần thành phố Johannesburg, nơi dự kiến sẽ có 90.000 người tham dự. Chính tại sân vận động này, Nelson Mandela đã xuất hiện trước công chúng lần cuối cùng vào năm 2010 nhân dịp giải chung kết bóng đá thế giới. Theo kênh truyền hình CNN, nhiều nguyên thủ quốc gia sẽ đến dự lễ viếng, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Lễ viếng của lãnh đạo Nam Phi sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 11 tháng 12 đến 13 tháng 12, tại Phủ Tổng thống Nam Phi, thủ đô Pretoria. Đây là thời điểm đặc biệt trọng thể của tuần lễ quốc tang Nelson Mandela, ngày viếng đầu tiên dành cho các giới chức, hai ngày tiếp theo là để cho công chúng đến mặc niệm lần cuối cùng trước thi hài nhà lãnh đạo. Ngày thứ Bảy, 14 tháng 12, thi hài Nelson Mandela sẽ được đưa về quê hương ông trên một máy bay quân sự. Một khi đến ngôi làng quê hương, thi hài Mandela sẽ được trao lại cho gia đình tại làng Kunu, quê hương ông. Quốc kỳ Nam Phi phủ trên linh cữu sẽ được thay bằng một tấm vải truyền thống của sắc tộc Xhosa, còn gọi là Tembu, sắc tộc đã sinh ra lãnh tụ Nelson Mandela. Trưa ngày hôm sau, Chủ nhật 15 tháng 12, tức ngày tang thứ 10, thi hài Nelson Mandela sẽ được an táng. Theo CNN, khoảng 10 nguyên thủ quốc gia và 100 thân nhân của cố lãnh tụ sẽ tham dự lễ hạ huyệt được truyền hình trực tiếp. Tuần lễ quốc tang kết thúc vào ngày thứ Hai 16 tháng 12, được gọi là ngày hòa giải. Một bức tượng cố lãnh tụ Nelson Mandela sẽ được dựng lên trong ngày này trước Phủ Tổng thống Nam Phi ở Pretoria.
Chuyển sang tình hình châu Âu, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych hôm nay đang chịu áp lực ngày càng mạnh của đường phố sau khi hôm qua ông đã đến Nga để thảo luận về đối tác chiến lược, một động thái diễn ra sau việc Kiev ngưng một thỏa thuận liên kết với Liên hiệp châu Âu. Hôm nay, Điện Kremlin đã cải chính thông tin về việc hai nước vừa ký hiệp định về khí đốt và thuế quan.
Đối lập kêu gọi biểu tình quy mô ngày mai tại Kiev, cho rằng việc xích lại gần Moscow và nhất là việc Ukraine gia nhập liên hiệp thuế quan các nước Liên Xô cũ cho Nga lãnh đạo có thể dẫn đến những hậu quả bi kịch cho Ukraine. Thông tin về việc các hiệp định quan trọng được ký nhân cuộc gặp hôm qua tại Sochi giữa ông Yanukovych và Tổng thống Nga Vladimir Putin được đưa ra tối qua trên tài khoản Twitter của một biên tập viên tạp chí The Economist phụ trách khu vực Nga và các nước Liên Xô cũ. Một nguồn tin thân cận chính quyền Ukraine cải chính thông tin trên, nói rằng hai bên chỉ mới thảo luận chứ chưa ký kết gì cả. Phát ngôn viên của ông Putin hôm nay lên tiếng cải chính, cho biết chưa có một hiệp định chính thức nào được ký kết và các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục ở cấp chuyên viên trong tương lai gần. Theo các nhà phân tích, Ukraine phải xoay sở được 12 tỷ đô la trong năm tới để trả nợ và chi trả tiền khí đốt. Số tiền này tương đương với dự trữ ngoại hối hiện có của Ngân hàng Trung ương Ukraine. Tin đồn cho biết, để đổi lấy việc Ukraine tham gia liên hiệp thuế quan, Nga sẽ hỗ trợ khoảng 5 tỷ đô la và bán khí đốt với giá rẻ phân nửa cho Kiev. Nhưng phát ngôn viên Điện Kremlin bác bỏ thông tin này. Đối lập, từ hai tuần qua vẫn phản đối việc ông Yanukovych quay mặt lại với Liên hiệp châu Âu để hướng về phía Nga. Những thông tin trên đã gây phẫn nộ. Một đồng minh của nhà đối lập Timoshenko cảnh báo cuộc biểu tình ngày Chủ nhật tới sẽ kết thúc một cách bi kịch nếu ông Yanukovych bán đứng Ukraine. Sáng nay, đã có 1.000 người tập trung phản đối tại quảng trường độc lập, địa điểm mang tính biểu tượng của cuộc cách mạng màu cam. Đối lập chờ đợi sẽ có hàng trăm ngàn người biểu tình ngày mai tại quảng trường nổi tiếng trên.
Hôm nay tại Bali, sau nhiều sóng gió, cuối cùng Tổ chức Thương mại Thế giới đã thông qua được một hiệp định, được đánh giá là lịch sử. Đây là thỏa thuận toàn cầu đầu tiên được ký kết từ khi tổ chức này được thành lập năm 1995, cứu vãn Tổ chức Thương mại Thế giới khỏi bị lỗi thời.
Ngay sau khi thỏa thuận được các bộ trưởng 159 quốc gia thành viên chính thức thông qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới tuyên bố đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tổ chức Thương mại Thế giới thực sự giữ được lời hứa. Ông nhận định, thỏa thuận Bali là một bước quan trọng về hướng thực hiện một chương trình rộng lớn nhằm tự do hóa các trao đổi thương mại. Ông ước tính gói thỏa thuận Bali sẽ tạo ra được giá trị 1.000 tỷ đô la và nhiều triệu việc làm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ngân hàng Thế giới kêu gọi Việt Nam tập trung cải cách ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước. Ngày 5 tháng 11 vừa qua, Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Diễn đàn này là thay thế cho hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam, vẫn được tổ chức vào tháng 12 hàng năm từ 20 năm qua. Nhưng kể từ nay, diễn đàn sẽ không bàn về các cam kết viện trợ phát triển cho Việt Nam nữa, mà sẽ chỉ là dịp để thảo luận chính sách giữa chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ, khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội dân sự quốc tế và trong nước, các viện nghiên cứu trong nước và các tác nhân phát triển khác. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định là trong những năm gần đây, Việt Nam đã giữ vững được tình hình kinh tế vĩ mô, đặc biệt là đã kiềm chế được lạm phát xuống còn khoảng 6% trong năm 2013, tức là mức thấp nhất trong 10 năm qua. Ông Dũng cũng cho biết là trong 3 năm qua, xuất khẩu của Việt Nam đã tăng mạnh và nhập siêu trong năm nay cũng đã giảm mạnh. Nhưng theo bà Victoria Quaqua, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, tuy chính phủ Hà Nội đã giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng mức tăng trưởng của Việt Nam vẫn còn rất chậm. Trong bài phát biểu khai mạc Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam, bà Quaqua nhận định, tác động của khu vực đầu tư nước ngoài lên khu vực kinh tế tư nhân đã bị giảm sút do mức độ tin tưởng của người tiêu dùng và doanh nghiệp còn thấp và do khu vực kinh tế quốc doanh còn trì trệ. Theo bà, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, khôi phục ngành tài chính và ngân hàng và kinh tế quốc doanh, tạo sân chơi bình đẳng cho kinh tế tư nhân là những yếu tố quan trọng để khôi phục lại niềm tin vào nền kinh tế. Theo Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới ở Việt Nam, đẩy nhanh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và khu vực tài chính sẽ giúp khôi phục năng lực cạnh tranh và tăng trưởng lâu dài cho Việt Nam. Trước đó, trong báo cáo điểm lại tình hình kinh tế Việt Nam được công bố ngày 2 tháng 12 vừa qua, bà Quaqua cũng đã kêu gọi chính phủ Hà Nội tập trung quan tâm tới tốc độ cải cách cấu trúc đang diễn ra khá chậm để lập lại vị trí của Việt Nam trong lộ trình tăng trưởng cao hơn. Báo cáo điểm lại tình hình kinh tế lần này đã nhận dạng một số rủi ro chính tới ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện nay. Thứ nhất là dự trữ ngoại tệ của Việt Nam quá thấp. Thứ hai là mức cầu của khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam rất mong manh. Thứ ba, có nguy cơ là Việt Nam không giữ vững được kỷ cương về tài khoá và tiền tệ. Thứ tư là tiến bộ trong các cải cách cơ cấu còn rất chậm. Và rủi ro cuối cùng mà báo cáo của Ngân hàng Thế giới nêu lên là tình trạng mất niềm tin vào ngành ngân hàng của Việt Nam. Về năng lực cạnh tranh của Việt Nam, báo cáo nói trên đặc biệt lưu ý rằng xuất khẩu của Việt Nam hiện nay vẫn chủ yếu là hàng giá trị thấp. Tại Diễn đàn Đối tác Phát triển 2013, đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á cũng cho rằng những nỗ lực của Việt Nam trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách doanh nghiệp nhà nước vẫn chậm. Ngân hàng này khuyến khích chính phủ Hà Nội tạo điều kiện cho khối tư nhân tham gia cải cách. Từ một quốc gia từ hơn 20 năm nay vẫn nhận tài trợ của quốc tế với điều kiện ưu đãi, nay Việt Nam phải học sống tự lập. Có thể vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA không giảm nhiều, nhưng Việt Nam không còn được hưởng những ưu đãi như trước đây nữa, vì bây giờ đã thuộc nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp, cho nên nhu cầu đẩy mạnh cải cách theo như khuyến cáo của các định chế quốc tế càng cấp thiết hơn, bởi vì nếu không, Việt Nam sẽ có nguy cơ ngày càng tụt hậu so với những nước có cùng hoàn cảnh. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Giọng ca tenor Vincent Niclo trình bày album mới tưởng niệm Luis Mariano nhân dịp 100 năm ngày sinh của ông. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI. Hôm nay RFI phỏng vấn cha Đinh Hữu Thoại, phụ trách phòng công lý và hòa bình ở Sài Gòn, về đề tài Luật đất đai mới vẫn cho nhà nước quyền định đoạt đất đai của người dân. RFI Việt ngữ xin kính chào cha Đinh Hữu Thoại, người điều hành văn phòng công lý và hòa bình ở Sài Gòn. Thưa cha, trong những năm gần đây thì vấn đề đất đai ngày càng trở thành một cái hồ sơ nổi cộm và gây ra rất nhiều vụ khiếu kiện ở Việt Nam. Vừa qua thì Quốc hội Việt Nam cuối cùng đã thông qua luật đất đai sửa đổi, và việc thông qua luật này cũng tiếp tục gây tranh luận bởi vì một số người cho rằng luật mới chưa thật sự có những thay đổi cần thiết để giảm bớt những cái vụ khiếu kiện về đất đai ở Việt Nam. Nhưng mà trước khi nói về cái vấn đề này thì xin cha có thể nhắc lại sự hình thành hoạt động của Văn phòng Công lý và Hòa bình ở Sài Gòn là như thế nào ạ?
Vâng, xin kính chào anh Hân Phương và quý vị khán thính giả. Về cái sự hình thành và cái phương châm hoạt động của Văn phòng Công lý và Hòa bình á, của Tu viện Nhân chủ Quốc tế Sài Gòn, thì ngày 24 tháng 3 năm 2013, Văn phòng Công lý và Hòa bình đã được ra mắt và chính thức hoạt động từ ngày 8 tháng 4 năm 2013. Tính đến nay gần 9 tháng. Phương châm của Văn phòng Công lý và Hòa bình, cái sứ mạng của văn phòng đó là xây dựng một xã hội công bằng, bác ái trong sự thật. Đối tượng của Văn phòng Công lý và Hòa bình là những nạn nhân của các chính sách sai lầm và của những cá nhân tổ chức độc tài. Các cái khả năng mà văn phòng của chúng tôi có thể hỗ trợ được có 3 việc. Thứ nhất là giúp nghiên cứu và tư vấn pháp luật, hướng dẫn pháp luật. Thứ hai là hỗ trợ về truyền thông. Thứ ba là thay mặt thân chủ chất vấn các cá nhân và cơ quan liên quan.
Vâng, thế thì kể từ khi bắt đầu hoạt động cho đến nay, chắc là gần 9 tháng qua, thì Văn phòng Công lý và Hòa bình của cha đã tiếp nhận khoảng bao nhiêu hồ sơ khiếu kiện? Và trong đó thì cái khiếu kiện về đất đai nó chiếm tỷ lệ là khoảng bao nhiêu ạ?
Vâng, thì tính từ ngày 24 tháng 3 cho đến nay là ngày 4 tháng 12, chúng tôi tiếp nhận tổng cộng 511 hồ sơ cá nhân và tập thể, ở trong đó có 477 hồ sơ khiếu kiện về đất đai, tức là chiếm tỷ lệ 93,35%.
Vâng, tức là nó cũng phản ánh cái xu thế chung ở Việt Nam hiện nay, tức là đa số các vụ khiếu kiện, gần như là tuyệt đại đa số là các khiếu kiện về đất đai. Vậy thì qua những cái vụ khiếu kiện về đất đai, những cái vụ cụ thể đó, thì cha nhận thấy là cái luật đất đai cũ là cái luật trước khi được sửa đổi đã có những cái bất cập gì, nhất là trong các vấn đề giải tỏa và đền bù cho những người dân bị trưng thu đất?
Vâng, thì như đã nói ở trên á, qua hơn 500 hồ sơ khiếu nại khiếu kiện gửi đến Văn phòng Công lý và Hòa bình thì có đến 93,35% là về thu hồi, giải tỏa, đền bù đất. Nguyên nhân chính ở đây là luật đất đai đã cho cái nhà nước cái quyền định đoạt đối với đất đai, cái quyền điều tiết các nguồn lợi từ đất đai và quyền giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, vân vân. Và đồng thời nói theo cái cách mà người dân hay chỉ trích, đó là nhà nước vừa đá bóng vừa thổi còi, tức là nhà nước vừa ban hành văn bản xác định địa giới, quản lý quy hoạch, tài chính, giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, lại vừa có quyền thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của chính mình và giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm về đất đai, v.v. Và đặc biệt từ năm 2011 đến nay đó thì nhà nước còn tự cho mình thêm cái đặc quyền mới là chấm dứt giải quyết khiếu nại. Sau khi có quyết định chấm dứt giải quyết khiếu nại thì các cơ quan không nhận đơn nữa. Quý vị thấy có bất công không? Theo cái báo cáo tổng kết thi hành luật đất đai năm 2003 thì chỉ sau gần 7 năm thực hiện, tổng diện tích đất đã thu hồi là 728.000 hecta, trong đó có 536.000 hecta đất nông nghiệp của 826.012 hộ gia đình cá nhân, một cái ảnh hưởng ghê gớm lên đời sống xã hội. Đơn cử hai trường hợp thực tế. Trường hợp thứ nhất, một gia đình có 6 người ở trên mảnh vườn 3.000 mét vuông đã 3 đời. Nhà nước gọi là quy hoạch thu hồi đất thực hiện dự án. Chủ đầu tư tư nhân đền bù đất theo giá đất nông nghiệp. Một mét vuông được đền bù không đủ mua một đôi kéo lòng. Chứ đừng nói đến cái ổ bánh mì của cảnh sát giao thông mà ông Trần Đại Quang vừa mới tuyên bố với báo chí trong nước. Sau một vài năm thì nhà đầu tư chuyển mục đích sử dụng thành khu dân cư, rồi bán lại theo giá đất kinh doanh đất ở, dân bị giải tỏa, tiền đền bù không mua nổi thêm một nền đất 100 mét vuông. Chưa kể là trước đây, gia đình 6 người sống bằng hoa lợi khu đất vườn, nay thất nghiệp, kéo nhau đi khiếu nại. Nhà nước giải quyết thế là thỏa đáng, rồi khiếu nại trung ương, chuyển về địa phương, vân vân. Sau đó ra quyết định rằng đã xem xét, giải quyết thỏa đáng, và nay chấm dứt giải quyết khiếu nại. Chưa kể đến áp dụng giá đất, theo quy định hàng năm địa phương ban hành giá đất thường chỉ bằng 30% giá thị trường, áp dụng giá từ ngày 1 tháng 1 đầu năm. Thế thì người nhận đền bù đầu năm được 100 đồng mua được nửa căn nhà trị giá 2 lượng vàng chẳng hạn. Đến cuối năm, người nhận đền bù vẫn giá ấy 100 đồng, chỉ mua được 1/3 căn nhà trị giá 1,5 lượng vàng chẳng hạn, do trượt giá, do vàng lên, do nhà đất lên chẳng hạn. Rồi người chưa nhận á thì đến năm sau nhận theo giá mới cao hơn, vân vân. Thế là phát sinh khiếu nại. Cái ví dụ đơn cử thứ hai đó là cái vụ án ông Đoàn Văn Vương ở Hải Phòng, là điển hình khác về thời hạn sử dụng đất. Gia đình ông Vương bỏ công sức tiền của quay đến biển, kiếm khu đất hoang sình lầy thành đầm nuôi thủy sản, rồi cấp giấy chứng nhận thời hạn 20 năm. Hết hạn, không gia hạn, thu hồi và có ý định cấp cho cán bộ. Tính trước cái nguy cơ mất trắng công sức, tiền của và hiện cảnh không nhà, không công an việc làm, ông Đoàn Văn Vương buộc phải chọn tiến bộ. Vì nếu mà cứ đi thiếu nại thì chắc bây giờ cũng nhận được cái quyết định là chấm dứt để thiếu nại mà thôi.
Vâng, vậy thì luật đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua thì đã được giới thiệu như là có những điểm tiến bộ, nhất là trong vấn đề định giá đất đai, giải tỏa đền bù hoặc là thu hồi đất. Nhưng mà thật sự theo cái nhìn của cha thì luật mới có những tiến bộ đó hay không? Và nói chung nó cần phải được sửa đổi hơn nữa như thế nào để mà hạn chế tối đa các vụ khiếu kiện đất đai ở Việt Nam ạ?
Vâng, thưa quý vị, so với luật đất đai năm 2003 đó, thì luật đất đai mới nè có 14 chương với 212 điều, tức là tăng 7 chương và 66 điều. Có một vài điểm được xem là mới, có tích cực như là trách nhiệm của nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, trách nhiệm của nhà nước trong việc cung cấp thông tin đất đai cho người dân, vân vân, xác định rõ và quy định cụ thể những trường hợp thu hồi đất theo nhà nước là nhằm khắc phục, loại bỏ những trường hợp thu hồi đất làm ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích của người sử dụng đất, đồng thời khắc phục một cách có hiệu quả những trường hợp thu hồi đất mà không đưa vào sử dụng, gây lãng phí, tạo nên các dư luận xấu trong xã hội. Gọi là quy định cụ thể và đầy đủ từ việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đảm bảo một cách công khai, minh bạch và quyền lợi của người có đất thu hồi, mở rộng thời hạn giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp, vân vân. Luật sửa đổi cũng quy định đầy đủ hơn về cái sự bình đẳng về việc sử dụng đất giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Và cuối cùng, theo phân tích lạc quan thì điểm đặc biệt trong cái luật sửa đổi bổ sung lần này là bổ sung các cái quy định mới về hệ thống thông tin, hệ thống giám sát, theo dõi, đánh giá một cách công khai, minh bạch để mong ước đảm bảo dân chủ hơn, v.v. Nhưng cái vấn đề mấu chốt là quyền định đoạt đất đai của người dân lại vẫn thuộc về nhà nước, không thay đổi. Có nghĩa là gốc rễ của khiếu nại, khiếu kiện đất đai vẫn tồn tại và chắc chắn dân oan sẽ vẫn ngày càng tăng. Nên theo tôi thì thật ra chỉ có thể thay áo mới thôi. Chứ còn cái việc mà vá vải mới trên một cái chiếc áo đã mục, đã nát thì chỉ dẫn đến cái áo rách sâu hơn và xấu hơn mà thôi.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn cha Đinh Hữu Thoại, người đặc trách văn phòng công lý phò hòa bình của dòng chú quốc tế Việt Nam tại Sài Gòn đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan đến vấn đề sửa đổi luật đất đai.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Thanh Phương và quý vị.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Các blogger Việt Nam tổ chức các hoạt động nhân ngày quốc tế nhân quyền. Mỹ muốn Trung Quốc lập đường dây nóng trước tình hình căng thẳng trên biển Hoa Đông. Tổng thống Ukraine chịu áp lực ngày càng mạnh sau chuyến đi thăm Putin. Nam Phi chuẩn bị tuần lễ quốc tang tiễn đưa cố lãnh đạo Nelson Mandela. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ngân hàng Thế giới kêu gọi Việt Nam tập trung cải cách ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước. Luật đất đai mới vẫn cho nhà nước quyền định đoạt đất đai của nhân dân. RFI phỏng vấn cha Đinh Hữu Thoại, phụ trách phòng công lý và hòa bình Sài Gòn. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Nelson Mandela là cái tên xuất hiện kín trên trang nhất các báo Pháp ra ngày cuối tuần này, đi kèm theo với tất cả các cụm từ trân trọng nhất, xúc động nhất có thể để dành cho cựu Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi, nhân vật huyền thoại của cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid, Nelson Mandela, vừa qua đời hôm qua tại Pretoria ở tuổi 95. Sự kiện lãnh tụ của người Nam Phi ra đi vì tuổi cao sức yếu, nhưng đã gây xúc động rất mạnh trên toàn thế giới. Sau ngày hôm qua, hầu hết tất cả các kênh truyền hình và phát thanh lớn của Pháp đều dành cho những chương trình đặc biệt để bày tỏ sự ngưỡng mộ, tưởng nhớ đến Nelson Mandela. Hôm nay, đến lượt các báo in của Pháp thể hiện tình cảm của mình. Hầu như tất cả các tờ báo Pháp ra hôm nay đều dành gần hết số trang của mình để nói về nhân vật huyền thoại của cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc vì hòa giải dân tộc của Nam Phi. Trên nền đen phủ kín, trang nhất của nhiều tờ báo Pháp ra hôm nay đưa trân trọng chân dung của Mandela với những lời tựa ngắn gọn chứa đầy cảm xúc như một con người tự do của Liberation, số phận của chính nghĩa của La Croix hay Mandela nhà đấu tranh cho tự do. Của Le Monde.
Nhật báo Le Monde đã được phát hành từ chiều hôm qua, thì dành hẳn một ấn bản phụ dày 8 trang để nói về Nelson Mandela. Lấy tựa đề Sức mạnh không cưỡng lại của bất bạo động, xã luận báo Le Monde viết, từ thần tượng xuất hiện một cách tự nhiên khi người ta nhắc đến cuộc đời của Nelson Mandela. Ông đã thực hiện được mơ ước của mình, đó là đánh đổ chế độ Apartheid, một hệ thống tàn bạo đàn áp đa số sắc dân da đen của Nam Phi. Về khả năng chống chọi của mình, ông đã dùng nó để phục vụ cả một dân tộc. Với Nelson Mandela, tự do không đem ra mặt cả, mà chỉ có một người tự do mới có thể thương lượng. Chính vì thế mà khi đang bị cầm tù, ông đã từ chối mọi điều kiện của chính quyền Nam Phi để đổi lấy tự do cho cá nhân mình. Tờ báo nhấn mạnh đến thông điệp mà cuộc đời và sự nghiệp của Nelson Mandela để lại, đó là sức bền bỉ không gì lay chuyển nổi của một con người có thể đưa đến tự do cho cả dân tộc. Dưới ngọn cờ bất bạo lực và hòa hợp hòa giải.
Với nhật báo Le Monde, Mandela là hiện thân cho sức mạnh của một lãnh đạo tinh thần có khả năng giữ vững mục tiêu và lôi cuốn một tập thể vượt qua đau thương. Ước vọng có được phẩm giá và những giá trị phổ quát phải hóa thân để vượt lên những trở ngại tồi tệ nhất. Nhật báo Liberation thì nhấn mạnh nhiều hơn đến khía cạnh hòa hợp dân tộc Nam Phi ở con người Nelson Mandela. Xã luận của Liberation nhận thấy, trong nhiều thập kỷ đấu tranh và bị tù đầy, Mandela đã thể hiện hoài bão của mình của những người da đen Nam Phi. Ông đã dấn thân vào cuộc đấu tranh vì phẩm giá của người da đen, vì sự nghiệp giải phóng và vì những quyền căn bản của con người. Khi cuộc đấu tranh đó đã tới đích, lẽ thường thấy người ta vẫn hay quay ngược lại, trả thù đối thủ đã bốc mình, thì Mandela lại chủ trương tha thứ và đoàn kết mọi cộng đồng người Nam Phi. Liberation cho đây là một hành động anh hùng. Liberation kết luận, dành cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh vì quyền con người, Nelson Mandela sẽ là một vĩ nhân cuối cùng của thời đại ngày nay. Trong khi đó, Le Figaro thì nhận định một con người như Nelson Mandela từng gây ấn tượng mạnh đối với Fidel Castro hay giáo hoàng Jean Paul II, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho tới Tổng thống Barack Obama thì hẳn không phải là con người bình thường được. Nhưng theo Le Figaro, nhân dân Nam Phi không muốn lãnh tụ của họ là một vị thánh mà chỉ muốn ông là một con người vĩ đại.
Trong dầm thác với một loạt các bài viết, phỏng vấn để tưởng nhớ tới vị anh hùng dân tộc Nam Phi, Báo La Khoa có bài đề tựa Nelson Mandela, một biểu tượng hòa giải của thế giới, điểm lại cuộc đời phi thường của nhà đấu tranh vì tự do của Nam Phi, một tấm gương lớn cho cả thế giới. Báo Công giáo La Khoa ghi nhận, từ nhiều năm nay, Nelson Mandela luôn luôn dẫn đầu các nhân vật có uy tín nhất trên cả hành tinh. Trên thế giới giờ đây có không biết bao nhiêu con đường, quảng trường hay trường học mang tên ông. Là nhân vật huyền thoại trong suốt 27 năm bị cầm tù, theo đánh giá gần như nhất trí hoàn toàn của dư luận thế giới, Nelson Mandela là hiện thân của cuộc đấu tranh bất bạo động chống lại sự áp bức.
Bên cạnh nhiều bài viết tái hiện lại cuộc đời đấu tranh không ngừng nghỉ của Mandela vì quyền con người, Liberation có bài mang tựa đề Cốt lõi của huyền thoại. Theo tờ báo, từ một luật sư trẻ đến một nhà chỉ huy quân sự, từ một tù nhân không chịu khuất phục cho đến khi trở thành một vị tổng thống của một quốc gia hòa hợp, Nelson Mandela đã tự viết lên huyền thoại của chính mình. Huyền thoại đó đồng thời cũng là một tấm gương cho Nam Phi và cho cả thế giới noi theo. Chính bản thân Mandela khi còn làm tổng thống đã từng phát biểu, sau Mandela, cuộc sống vẫn tiếp tục.
Cũng nhân sự kiện này, báo Liberation còn quan tâm đến một nhân vật, chỉ một phần không nhỏ trong cuộc đời đấu tranh của Nelson Mandela, đó là người vợ đầu tiên của ông, bà Winnie Mandela, một người từng có vị trí quan trọng trong cuộc đấu tranh của chồng trong những năm 1980.
Theo Liberation, bà Winnie Mandela là người đã góp phần không nhỏ tạo nên thần tượng cho cả đất nước Nam Phi trước khi lui vào sống ẩn dật. Năm 1980, bà là người đứng ra khởi xướng phong trào Mandela tự do. Vì cuộc đấu tranh đòi tự do cho chồng, bà Winnie cũng đã phải ngồi tù 3 năm rồi chịu biết bao nhiêu sách nhiễu chấn áp của chính quyền apartheid. Đã có lúc bà được coi là trung tâm quyền lực trong Đại hội Dân tộc Phi ANC, nhưng bà đã mắc phải sai lầm là dung túng chứa chấp cho những thanh niên dân quân gây nhiều hành động bạo lực chết người, và bà đã bị liên lụy bởi những vụ việc như vậy. Sau khi Nelson Mandela được tự do, Winnie dường như không chịu nấp sau cái bóng của người chồng vĩ đại mà tiếp tục hoạt động một cách độc lập trong ANC. Cuối cùng thì hai vợ chồng đã phải ly thân trước khi Nelson trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi năm 1994.
Khép lại các trang báo đầy cảm xúc với người anh hùng của dân tộc Nam Phi, chuyển sang các tin tức thời sự khác. Nhật báo Liberation hôm nay quan tâm đến hội nghị cấp bộ trưởng của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đang diễn ra tại Bali, Indonesia, suýt nữa thất bại vì bất đồng trên hồ sơ trợ giá nông nghiệp.
Như vậy là sau 12 năm bế tắc từ thượng đỉnh Doha, các cuộc đàm phán về tự do mậu dịch thế giới cũng đã có được một chút tiến nhỏ tại hội nghị cấp bộ trưởng OMC ở Bali, cho dù vẫn có sự cản trở vào phút chót của Cuba và ba nước Mỹ Latin. Cuối cùng vào ngày hôm qua, 159 nước thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới đã tìm được một thỏa hiệp xung quanh hồ sơ trợ giá nông nghiệp. Một thỏa thuận được cho là tối thiểu đủ để cứu Tổ chức Thương mại Thế giới OMC thoát khỏi tình trạng mất uy tín và có nguy cơ dẫn đến tan rã.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi tạp chí Góc vườn âm nhạc với chủ đề giọng ca tenor Vincent Niccolò trình làng album nhạc mới tưởng niệm Luis Mariano nhân dịp 100 năm ngày sinh của ông, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn.
Năm 2014 đánh dấu 100 năm ngày sinh của Luis Mariano, gần một năm sau khi Patrice Acas trình làng tập nhạc tưởng niệm thần tượng Edith Piaf, nay đến lượt ca sĩ trẻ tuổi Vincent Niccolò cho ra mắt album mang tựa đề một chữ ngắn gọn là Luis, để vinh danh giọng ca tenor người Pháp gốc Tây Ban Nha, từng được mệnh danh là ông hoàng của làng ca vũ kịch opérette trong tiếng Pháp. Sinh năm 1914 tại Irun trong một gia đình người Basque thuộc Tây Ban Nha, mất năm 1970 tại thủ đô Paris do mắc bệnh ung thư gan. Luis Mariano lúc sinh thiền là giọng ca không có đối thủ trong lĩnh vực của ông. Xuất thân từ một gia đình nghèo, bố ông là thợ chuyên sửa xe máy, nhưng nhờ có năng khiếu cho nên từ nhỏ Luis đã được cho đi học nhạc, được đào tạo bài bản ở trường lớp, nhưng thay vì đi theo ngành kịch opera, ông lại chọn chuyên môn polyphony, một dạng hợp ca đa âm theo truyền thống dân gian của vùng Basque. Thời thanh niên, ông vào nghề như một giọng ca tenor chính, ban đầu đi hát ở thành phố San Sebastian, rồi sau đó đi lưu diễn ở châu Âu, từ Paris đến Bruxelles, từ Amsterdam đến London.
Amor, amor, amor.
Nació de ti, nació de mí,
de la esperanza.
Amor, amor, amor.
Nació de Dios para los dos, nació del alma.
Sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz.
Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz.
Amor.
Amor, amor, nació de ti, nació de mí,
de la esperanza.
Amor, amor,
amor,
nació de Dios,
nació de Dios,
para los dos,
para los dos,
nació de la
del alma.
Amor,
amor, un amor.
Amor,
amor, amor, amor, amor, amor.
Cuộc nội chiến Tây Ban Nha đã khiến cho sự nghiệp của Luis Mariano bị gián đoạn. Cùng với gia đình, ông phải sang Pháp tị nạn năm ông 24 tuổi. Trên đất khách quê người, ông buộc phải làm lại từ đầu. Và để kiếm sống, Luis chấp nhận làm đủ mọi nghề, chạy bàn, giao hàng, rửa chén. Cũng may cho ông là nhờ có trình độ vững chắc, kinh nghiệm bài bản mà ông thi đỗ vào Học viện Âm nhạc thành phố Bordeaux. Nhờ vào sự gửi gắm của ông giám đốc nhạc viện mà Luis Mariano mới bắt đầu nối lại với sự nghiệp ca hát. Đến Paris lập nghiệp năm ông 28 tuổi, Luis được đào tạo thêm với nhạc sư Miguel Fontecha. Hai thầy trò có cùng một nguyên quán và đeo đuổi cùng một sở trường là lối hát đa âm của vùng Basque. Nhờ thầy mà Luis Mariano học được thêm cách hát bel canto, tức là mỹ ca, theo truyền thống kinh điển của người Ý. Sự nghiệp của Luis Mariano được lăng xê vào cuối năm 1943, tức là cách đây vừa đúng 70 năm. Ông bắt đầu nổi tiếng nhờ ghi âm cho đài phát thanh, đi hát trong các vở ca hài kịch, opera comique, cạnh tranh trực tiếp với giọng ca nam số 1 Tenorino thời bấy giờ là Tino Rossi, lớn hơn ông 7 tuổi. Sự nghiệp của Luis Mariano kéo dài trong gần hai thập niên, nhưng sau đó bị lu mờ trước sự trỗi dậy của phong trào nhạc trẻ những năm 1960 tại Pháp.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. Bésame, bésame mucho,
verte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti.
Mới của mình, nam ca sĩ trẻ tuổi Vincent Niclo đã mở đầu với hai ca khúc Amor, Amor và Besame Mucho, nguyên là hai bản nhạc ghi âm đầu tay của Luis Mariano, phát hành trên thị trường đĩa nhựa. Điều đó cho thấy là trước khi trở thành ông hoàng của làng kịch Operette với những giai điệu dí dỏm vui nhộn, Luis Mariano ban đầu hát nhạc trữ tình. Sự nghiệp của ông cất cánh vào thời mà dòng nhạc Latin trở nên vô cùng phổ biến tại châu Âu. Đến khi gặp tác giả Francis Lopez, thì lúc đó Luis Mariano mới nghiêng hẳn về thể loại opérette, trở thành giọng ca chính trong các vở kịch như La Belle de Cadix, Le Chanteur de Mexico hay là Le Prince de Madrid. Hầu hết các bản nhạc trích đoạn từ các vở kịch hát này đều trở thành những bài tủ, tiêu biểu nhất là nhạc phẩm Mexico phá kỷ lục số bán vào năm 1951. Sau giọng ca tenor Roberto Alagna, đến phiên Vincent Niclo thử lửa với bài hát này, được xem như là ca khúc gắn liền với tên tuổi của Luis Mariano, đánh dấu ngày đăng quang của ông hoàng làng kịch Operette.
On a chanté les Parisiennes, leurs petits nez, leurs chapeaux. On a chanté les Madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend que les Norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Et bien que les Américaines soient les souveraines du monde nouveau. On oublie tout, le beau ciel de Mexico. On devient fou au son des rythmes tropicaux. Le seul désir qui vous entraîne, dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Sous ton soleil qui chante, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont amantes et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Mexico, Mexico, Mexico.
Tập nhạc mới của Vincent Niclo gồm 13 ca khúc. Phiên bản Deluxe phát hành cho mùa Giáng sinh năm nay có đến 17 bài. Theo như anh nói thì vị trí của Luis Mariano không xứng đáng với tầm vóc của giọng ca này. Sinh thời, ông rất thành công về mặt số bán, được công chúng hưởng ứng. Nhưng ngược lại, ông thường bị giới phê bình chê bai. Đa phần các ý kiến chỉ trích cho rằng Luis Mariano với chất giọng trời ban được đào tạo bài bản thì đáng lẽ ra nên chọn một lĩnh vực nghiêm túc hơn. Trong mắt của các nhà phê bình, một giọng ca xứng tầm với dòng nhạc hàng lâm mà lại đi hát nhạc bình dân thì cũng hơi uổng. Hai thể loại Operette và Opera Comique đều bị coi thường, xếp vào hàng thứ yếu, thấp hơn kịch opera chính thống một bậc. Tuy nhiên khi nhìn kỹ lại, Luis Mariano là một trong những giọng ca đầu tiên đang xen hai thể loại pop và cổ điển. Nửa thế kỷ trước khi giới chuyên ngành sáng chế ra các thuật ngữ như crossover hay pop classic, giúp cho một số giai điệu cổ điển trở nên phổ biến hơn với đa số người nghe, mở đường cho các giọng ca sau này như Andrea Bocelli, nhóm Il Divo và kể cả Vasonic Club. Có lẽ cũng vì hình ảnh của Luis Mariano quá gắn liền với dòng nhạc operette, cho nên sinh thời ông khó thể nào thoát khỏi sự gắn ghép hạn hẹp một chiều. Khi hát lại nhạc của bậc đàn anh, ca sĩ trẻ tuổi Vasonic Club đã muốn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác, kết hợp cùng lúc nhiều thể loại, có cả kịch operette, nhạc nhẹ, nhạc Latin và bản cổ điển.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo, felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Dipinto di blu, felice di stare lassù.
Nổi danh trong vài năm gần đây nhờ vào hai tập nhạc pop classic, qua đó Vasonic Club ghi âm các giai điệu cổ điển và bán cổ điển với dàn đồng ca quân đội Nga, tức là hậu thân của Hồng quân Liên Xô. Nên Vasonic Club bắt đầu chuyển qua khai thác nhạc nhẹ. Anh hát đơn thay vì có sự hỗ trợ của một ban hợp ca. Trên album gần đây nhất của anh, Vincent chỉ dành 1/3 cho thể loại operette, phần còn lại là nhạc nhẹ, khi thì đơn thuần, lúc thì được kết hợp với thể loại khác. Vincent Club có một làn hơi đầy đặn, lối hòa âm thiên về pop giao hưởng, tạo nên nét hoành tráng tự như nhạc phim. Một cách phối khí như vậy có thể thích hợp cho những hoạt cảnh hay tiết mục biểu diễn trên sân khấu, nhưng lại đôi khi phản tác dụng trên một số bài hát, đặc biệt là các bản nhạc tình Latin. Giọng ca tenor của Vasonic Club khỏe khoắn nhưng đôi lúc hơi cứng rắn, đôi khi cho nên người nghe cảm tưởng là anh hơi phô trương của một ca sĩ luyện thanh. Điều đó lại càng thấy rõ khi Vasonic hát các nguyên tác tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Ý. Nếu phải so sánh thì lúc sinh tiền, khi hát nhạc tình Latin, Luis Mariano vẫn giữ được trọn vẹn sự mềm mại thức tha, nét dịu dàng uyển chuyển, một điều rất cần thiết cho thể loại này. Đĩa hát mới của Vasonic Club cũng chính là dịp để cho giới hâm mộ khám phá lại giọng ca của Luis Mariano qua các bản tình ca Latin, hiểu theo nghĩa rộng nhất, tức là bao gồm các ca khúc tiếng Tây Ban Nha cũng như tiếng Ý, chẳng hạn như là nhạc phẩm Acapulco. Nhờ nắm vững kỹ thuật đa âm polyphony, hát được cả hai giọng ốc và giọng gió, mà Luis Mariano trong những nốt nhạc cao nhất vẫn cực kỳ mượt mà nồng ấm, tột cùng trầm bổng sắc âm.
Las mejores horas que viví las he dejado para ti en Acapulco. Ellas te han de dar todo el frenesí que te anuncia el mar. Frente al océano tropical, un paraíso terrenal es Acapulco, donde tú y yo vamos a encontrar un mundo mejor. En el anochecer hay siempre una canción que llama a una mujer. Y todo viene a ser como una exaltación de amar y poseer. Una de esas noches sin final sobre la arena de cristal en Acapulco. Antes o después, por donde me fui, me verás volver para sentir que estás cerca de mí y que nadie sabrá lo que el cielo nos da. Las mejores horas que viví las he dejado para ti en Acapulco. Ellas te han de dar todo el frenesí que te anuncia el mar. Frente al océano tropical, un paraíso terrenal es Acapulco, donde tú y yo vamos a encontrar un mundo mejor. En el anochecer hay siempre una canción que llama a una mujer. Y todo viene a ser como una exaltación de amar y poseer. Una de esas noches sin final sobre la arena de cristal en Acapulco. Antes o después, por donde me fui, me verás volver.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là một điểm tuần báo do Minh Anh biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Toàn bộ ban Việt ngữ xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mandela Day của Simple Minds. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
It was 25 years to take that man away. Now freedom moves in closer every day. Wipe the tears down from your saddened eyes. They say Mandela's free, so step outside. Years ago this very day, held behind four walls all through night and day. Still the children know the story of that man, and we know what's going on right through your land. 25 years ago.
Mandela Street.